Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây: ý kiến của gia đình blogger Nguyễn Quang Lập, luật sư, về trường hợp công an bắt tạm giam blogger Nguyễn Quang Lập; phần tạp chí kinh tế tuần này chúng tôi có bài phỏng vấn với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về những nguy cơ khi đồng Mỹ Kim tiếp tục lên giá; chuyên gia quốc tế nhận định về báo cáo mới của Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm rõ yêu sách về đường chín đoạn. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Cả thế giới vẫn bàng hoàng trước việc khủng bố Taliban đột nhập vào một trường học của quân đội, nổ súng xối xả bắn chết 141 người, gồm 132 học sinh, 9 thầy giáo và nhân viên nhà trường, gây thương tích cho hàng trăm người khác. Vụ thảm sát xảy ra hồi sáng hôm qua ở thành phố Peshawar, ngay lúc các học sinh đang tụ tập ở hội trường của nhà trường để được hướng dẫn về những biện pháp cần phải làm trong trường hợp gặp nguy biến. Tin tức cho biết 7 tên khủng bố Taliban mặc quần áo binh sĩ chính phủ xông vào bằng cửa hậu, nổ súng bắn vào đám học sinh. Sau khi thi hành thủ đoạn và không có đường rút lui, bọn chúng đã cố thủ ngay trong trường, dùng chính những em học sinh may mắn sống sót làm bia đỡ đạn cho chúng. Mãi 9 tiếng đồng hồ sau, tiếng súng mới im sau khi quân đội Pakistan bắn hạ tên khủng bố cuối cùng.
Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan đã ký sắc lệnh toàn quốc để tang 3 ngày cho những nạn nhân. Đồng thời, trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, ông gọi hành động cố ý giết chết trẻ em mà quân Taliban thực hiện là hành động dã man của bọn nhu nhược, hèn nhát. Trong bài diễn văn này, người lãnh đạo chính phủ Pakistan còn nói rằng cái chết thương tâm của các em là nỗi thương tâm của tất cả mọi gia đình, vì những học sinh khi bị khủng bố giết chết chính là con cháu của mỗi người chúng ta. Nguyên thủ của nhiều quốc gia đã lên tiếng chia buồn với chính phủ và nhân dân Pakistan, đồng thời lên án hành động dã man của quân Taliban.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama cho biết không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều lên án hành vi dã man của quân khủng bố. Nhắc lại, Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ cho nước bạn để tận diệt hậu họa do quân Taliban gây nên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đưa ra lời phát biểu nói rằng ngay sau khi được báo cáo tin khủng bố tấn công vào trường học, hình ảnh đầu tiên ông nghĩ đến là cảnh một cơ sở giáo dục biến thành một địa điểm kinh hoàng không thể nào tả xiết. Ngoài chuyện xác nhận là thủ phạm của vụ tàn sát, quân Taliban còn đưa ra lời giải thích cho rằng chúng ra tay hành động để trả đũa những cuộc hành quân mà chính phủ Islamabad đã thực hiện từ hồi tháng 6 năm nay ở nhiều địa điểm khác nhau, đặc biệt chú trọng đến những căn cứ của chúng nằm dọc theo vùng biên giới giáp ranh với Afghanistan.
Trở lại với Việt Nam, thưa quý thính giả, ngoài sự chú ý đang hướng tới Lâm Đồng, nơi mà lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để cứu 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện từ tối hôm qua. Tính đến 19:30 tối nay, tình trạng của 12 công nhân mắc kẹt trong hầm vẫn ổn. Những thông tin liên lạc phát ra qua đường ống nhỏ chừng 30cm cho thấy họ khỏe, lạnh và đói. Các nạn nhân đã được tiếp thức ăn và nước uống 5 lần tính từ hôm qua. Lực lượng cứu hộ cho biết hiện có hai phương án giải cứu là khoan hút nước từ cửa hầm và sau hầm. Lúc 17 giờ chiều nay, nước trong hầm nơi các nạn nhân mắc kẹt được cho là dâng tới 1 mét, khiến cho các công nhân này phải trèo lên máy xúc bên trong để tránh bị ngập nước.
Việc khoan hút nước ra khỏi hầm hiện là ưu tiên số 1. Trong khi đó, một công ty tại Hà Nội vừa đề nghị được tham gia cứu hộ. Công ty này cho rằng họ có thiết bị khoan, có thể khoan thủng hầm tới nơi 12 nạn nhân chỉ trong vòng 2 tiếng. Vụ sập hầm thuộc công trình thủy điện Đạ Dân, Đa Chôm ở Lâm Đồng xảy ra vào lúc 7 giờ sáng qua ngày 16 tháng 12, khiến 12 công nhân bị mắc kẹt. Nguyên nhân được cho là do gia cố yếu trong quá trình thi công hầm. Công trình thủy điện Đạ Dân ở Lạc Dương, Lâm Đồng có tổng công suất thiết kế là 22 MW với tổng số vốn đầu tư lên đến 475 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Hội, Hà Nội. Các đơn vị thi công là nhóm công ty tuy mang tên là Sông Đà nhưng không trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà.
Tiếp tục phần tin tối nay, Đức Dalai Lama vừa lên tiếng nói rằng cánh bảo thủ trong đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngăn cản ý định mà Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình muốn thực hiện là cho Tây Tạng được rộng quyền tự trị. Phát biểu này được vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng đưa ra ngày hôm nay trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Pháp France 24. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Dalai Lama nói rằng hồi gần đây, ngài rất xúc động khi nghe được tin ông Tập Cận Bình nói chuyện về triết lý Phật giáo, gọi đây là điều đáng phải chú ý vì người Cộng sản là người vô thần. Ngài nói thêm rằng, đó cũng là dấu hiệu cho thấy có thể người đang lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thảo luận trực tiếp với ngài về đề nghị mà ngài đã nhiều lần nói tới là Bắc Kinh nên cho Tây Tạng được rộng quyền tự trị.
Tuy nhiên, vẫn theo lời Đức Dalai Lama, điều ông Tập Cận Bình muốn thực hiện bị thành phần bảo thủ trong đảng cản trở. Thành ra, theo ngài, chính ông Tập đang ở trong hoàn cảnh khó khăn khi muốn giải quyết vấn đề Tây Tạng. Sáng nay, trong bản tin gửi từ Bắc Kinh, hãng thông tấn Reuters cho biết thân mẫu của ông Tập Cận Bình là một Phật tử, thân phụ của ông là một người có cảm tình với Đức Dalai Lama, và những điểm đó giúp vị lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đặt nhiều hy vọng có thể nói chuyện với người đang điều khiển chính trường Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi liên quan đến việc này, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không hề có sự phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo Hoa Lục, nhắc lại rằng Đức Dalai Lama phải từ bỏ ý muốn tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Một điểm đáng chú ý khác là trong cuộc phỏng vấn, Đức Dalai Lama nói rằng sau ngài, ngài viên tịch, người dân Tây Tạng sẽ quyết định ai là vị Phật sống tái sinh, chứ không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngài còn bảo thêm rằng ngài chẳng quan tâm đến chuyện tái sinh này, mà chính Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lo lắng chuyện đó hơn cả ngài.
Và những nguồn tin đáng tin cậy cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết lại có thêm một người Tây Tạng tự thiêu chết. Tin chúng tôi ghi nhận được cho hay, ông Sangyeka, 33 tuổi, đã nổi lửa tự thiêu hôm thứ Ba vừa rồi ở trước cửa một đồn công an của tỉnh Cam Túc sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh này tìm cách gây khó khăn cho những người muốn tham gia một lễ hội của Phật giáo Tây Tạng. Từ năm 2009 đến giờ, đã có hơn 130 người Tây Tạng tự thiêu để bày tỏ lòng trung thành với Đức Dalai Lama và cũng để phản đối chính sách mà Bắc Kinh đang áp dụng với các sắc tộc thiểu số. Bắc Kinh thường xuyên lên tiếng nói rằng những vụ tự thiêu này là do Đức Dalai Lama dập dây, cho dù chính ngài đã nhiều lần kêu gọi người dân Tây Tạng không nên tự hủy diệt thân xác của mình.
Liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, Hải quân Philippines sẽ mua thêm chiến hạm, tàu tuần tra, trực thăng để tăng cường bảo vệ hải phận. Tin này vừa được Đô đốc Cesar Tacat, người trặc trách về võ khí của Hải quân Phi nói với báo chí ngày hôm nay, cho biết thêm là trị giá tổng cộng những khí cụ sẽ mua lên đến 800 triệu đô la. Đô đốc Tacat cũng tiết lộ đang thảo luận với một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Đài Loan và Nam Hàn để mua những loại khí cụ mà ông nói rằng cần phải có càng sớm càng tốt.
Trong một biến chuyển khá bất ngờ, chính phủ Miến Điện thông báo sẽ cải tổ hệ thống tư pháp từng bị chỉ trích là bị điều khiển bởi chính trị và tham nhũng. Thông báo này được nói tới trong bản báo cáo do tối cao Pháp viện Miến soạn thảo và phổ biến sáng nay, trong đó nói rõ mục tiêu trong 3 năm tới là phải có được một hệ thống tư pháp minh bạch, vô tư và công bằng. Ngay trong phần mở đầu của bản phúc trình, Chủ tịch tối cao Pháp viện Miến Điện là ông chánh án Hun Chun U viết rằng Miến Điện chỉ thật sự có ổn định và phát triển nếu có một hệ thống tư pháp trong sạch, tôn trọng người dân và thực thi đúng quyền được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp mà tất cả mọi người đều được hưởng.
Thưa quý thính giả, dư luận tiếp tục theo dõi tình trạng của blogger bỏ lập sau khi anh bị giam giữ quá thời hạn quy định của pháp luật mà không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Hơn nữa, việc bắt giữ khẩn cấp cũng như lý do bắt giữ vì trang blog Quê Choa phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước liệu có phù hợp với luật pháp hay không là điều đang được giới luật gia chia sẻ. Mạc Lâm tìm hiểu thêm về những thông tin này sau đây.
Sáng ngày 17 tháng 12 tiếp tục theo chân bà Hồ Thị Hồng, vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập vào nhà giam Phan Đăng Lưu, chờ đợi anh được thả ra sau thời gian 9 ngày giam giữ đã trôi qua. Bà Hồng cho chúng tôi biết tình trạng hiện thời của anh như sau.
Hôm nay cả mẹ con vào đi sao để bảo họ rồi muốn giam mình lập thì có cái quyết định có cái công văn ở gia đình chứ không hề biết cái gì cả. Vì anh Hợp là quá ngày tạm giữ đó. Họ bảo được mặt cả anh đang chơi thì cả anh phải làm cho bọn tôi một cái công văn là cả anh đang tạm giữ anh Lập. Hôm qua họ bảo mẹ con là làm một cái đơn kiến nghị để gửi lên cho để họ đem lên xếp tình xếp. Thì có gì bọn có thể thông báo cho gia đình sau. Nói thế thôi mà hôm qua cảnh như cả gia đình ngồi đợi đấy.
Thưa xin chị cho biết lá đơn xin tại ngoại mà gia đình đã gửi đó thì đã gửi cho ai thưa chị?
Là gửi cho anh, cho cơ quan điều tra anh đến đấy, cơ quan mà tạm giữ anh Lập á.
Vâng, khi họ tới bắt anh Lập đó thì họ có trưng ra lệnh của viện kiểm sát hay không ạ?
Dạ không, chỉ có cơ quan an ninh điều tra bắt thôi ạ. Họ còn nói là sau 9 ngày thì nếu có tội, ai không có tội, nếu mà không có tội thì được thả, mà có tội thì là phải tạm giam. Sau đó sẽ rõ được thăm nom chế độ như thế này, thế nào thì sau 9 ngày sẽ thông báo rõ cho gia đình biết. Nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn chưa được nhận gì cả.
Thưa chị, gia đình có dự định sẽ mời luật sư để mà bảo vệ quyền lợi của anh Lập hay không nếu vài ngày tới anh ấy vẫn không được thả?
Trước mắt có phải chưa ra để cho có quyết định bà tạm giữ Lập đã rồi, bà thôi mình thuê luật sư ạ. Họ bảo là gửi cái đơn đấy thì phải chờ xếp của họ trả lời cho cái ông mà được ra bên ta trả lời thì ông bảo là tôi cũng có quyền gì. Tất cả phải chờ xếp, gia đình cứ chờ đấy, có gì bọn tôi được thông báo sao. Họ bảo là nếu chúng tôi sai, nếu đáng lẽ ra là sau 9 ngày thì là phải có cái lệnh, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có lệnh gì. Nếu mà mình chúng tôi sai thì chỉ có quyền kiện. Họ thì nó cũng thách thức như vậy đấy.
Trong tình hình như vậy, chúng tôi liên lạc với luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên là chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, để tìm hiểu thêm về thể thức tạm giữ người, cũng như bắt người mà không có lệnh của viện kiểm sát, vì trường hợp của nhà văn Nguyễn Quang Lập không thể gọi là trường hợp nghiêm trọng, cần phải bắt khẩn cấp. Trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận cho biết.
Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đó, thì việc bắt người đó là có nhiều trường hợp khác nhau, trường hợp bắt bình thường và trường hợp bắt theo trường hợp là bắt khẩn cấp. Bắt khẩn cấp thì nó có những quy định cụ thể. Ví dụ như bị cáo đơn bị truy nã, bị cáo phạm tội đặc biệt nguy hiểm, hay là bắt phạm tội quá tang, hay là cái kia, thì họ hay nói cái chữ quá tang đó thì họ cũng đẩy qua là bắt khẩn cấp. Nhưng mà bắt khẩn cấp thì nó lại thủ tục nó khác, cho nên nói một cách là bắt bình thường thì cứ có sự phát triển của viện sát, rồi là phải có đại diện của dân phố, rồi một loạt các trường hợp là quy định khác. Thì mà bắt khẩn cấp thì theo quy định Bộ luật Tố Tụng Hình Sự thì cũng cần có sự phê chuẩn của viện sát. Còn cái chuyện là bắt quả tang người ta đang ngồi viết văn thì cái chuyện đó cũng là không gì. Bắt quả tang hoặc là bắt khẩn cấp thì là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng mà giết người cướp của là đang bị truy nã, nếu không bắt liền mà chờ phê chuẩn thì nó chạy mất còn gì, nó phi tang là buôn bán áp hiện rồi nó thì trường hợp đó thì bắt khẩn cấp thì không cần sự phê chuẩn của viện sát đâu, nhưng mà sau đó nó phải báo cho viện sát biết ngay, phải có sự phê chuẩn của viện sát.
Vâng, thưa luật sư, nếu sau 9 ngày mà vẫn không có phê chuẩn của viện kiểm sát nhưng mà công an vẫn tiếp tục giam giữ bị cáo đó, thì liệu có vi phạm luật tố tụng hình sự hay không ạ?
À? Nếu không có sự phê chuẩn viện sát thì cái sự giam giữ của bị can là nó không hợp pháp. Trong trường hợp đó thì tức là họ có quyền tạm giữ hình chính trong vòng 24 tiếng, rồi cái tạm giữ hình sự là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Thì sau đó là phải báo cáo cho viện sát liền, mà nếu viện sát mà không phê chuẩn thì cái việc tiếp tục giữ người ta là không hợp pháp.
Quay trở lại với việc bắt giữ Bộ Lập, lý do công an đưa ra đó là trang blog Quê Chua đã đăng những bài viết tuyên truyền chống phá nhà nước, nhưng thật ra thì người viết các bài viết ấy là hoàn toàn không bị công an điều tra hay là bắt giữ. Luật sư nhận xét điều này ra sao thưa ông?
Trường hợp của Bộ Lập thì ai cũng biết thì cái mạng đó là công khai, ai cũng đạo và Quê Chua đó mà. Tôi cũng thường hay vào cái trang đó để tôi xem. Thì tôi thấy họ chỉ là thật sự là đăng lại những cái bài của người khác người ta đăng. Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra là như thế này. Tức là anh đăng lại những bài khác người ta đăng, mà những cái bài đó là những bài mà anh gọi là người ta dùng cái chữ là tuyên truyền, là tán phát tài liệu mà phản động hay là chống nhà nước vậy đó. Thì trước tiên là anh phải truy tố, anh phải bắt mấy người viết cái bài đó trước. Từ trước giờ chưa có thấy một cái cơ quan nào nói là những cái bài mà ta viết lẻ bên ngoài mà ta gọi là tán phát cái tài liệu gọi là chống nhà nước, tuyên truyền chống nhà nước, nói vậy thì phải xác định cái bài đó cái đã, một cái bài đó phải công bố cho mọi người biết phải là có những tiêu chí gì. Hầu hết những bài những văn lập đăng trên trang mạng của mình là những bài góp nhặt của những cái trang mạng khác, hoặc là người ta gửi đến, trực tiếp là gửi đến những cái trang mua sứ, thì nhiều người cũng tự gửi đến mà họ đăng. Họ đăng nhưng mà anh phải nhắc nhở, anh phải trách nhiệm nhắc nhở, và anh nói rằng những cái người viết đó mới là làm ra tán phát rồi truyền đi rồi thế này thế kia thì nó mới cấu thành tội phạm hình sự được. Mà lúc đó muốn phạm tội nên bắt tất cả những người viết đó thì đôi khi anh cần theo lệnh truy tố hết đi, truy tố tất cả những người viết bài đó, truy tố anh em lên xử tập thể luôn. Thì câu chuyện đặt ra là ở đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận nhận xét lý do mà công an truy tố blogger Bỏ Lập là không phù hợp với bộ luật tố tụng hình sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ bắt giữ này và tường trình khi có những thông tin liên quan.
Thưa quý vị, những nguồn tin trên mạng hôm nay cho biết Viện Kiểm sát vừa phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng đối với blogger Nguyễn Quang Lập để điều tra và khởi tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, tức tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi hiện vẫn chưa thể kiểm chứng được tin này từ các nguồn chính phủ và gia đình của blogger. Sau đây là phần điểm tin kinh tế do Hải Ninh thực hiện.
Giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, khiến nhiều nước phụ thuộc vào xuất khẩu dầu lao đao. Trung bình mỗi thùng dầu thô được bán ra quanh mức $60 một thùng, giảm tới 40% so với đầu năm. Nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nga. Giá trị của đồng rút giảm tới hơn một nửa so với đồng đô la tính từ đầu năm nay, trong khi lạm phát sẽ chạm mức 10% tính đến cuối năm nay. Nếu tình trạng này tiếp diễn, kinh tế Nga dự đoán là sẽ lâm vào suy thoái bắt đầu từ đầu năm tới. Tình trạng giá dầu giảm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam. Chỉ số chứng khoán VN Index liên tục chạm đáy trong thời gian gần đây và hôm qua xuống mức 535 điểm. Trong khi đó, nợ chính phủ của Việt Nam được xác định là 1,5 triệu tỷ đồng. Tính đến hết năm 2013, nợ chính phủ đã tương đương với 184% số thu ngân sách hàng năm. Cục Hàng không vừa đề nghị giảm giá vé máy bay nội địa hàng phổ thông. Theo đó, mỗi chiếc vé máy bay chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm khoảng 700.000 đồng.
Thưa quý vị, nửa đêm rạng sáng thứ ba ngày 16, Liên bang Nga bất ngờ nâng lãi suất ở mức rất cao là từ 10,5% lên 17% để chặn đà tuột dốc quá nặng của đồng rúp. Vậy mà khi thị trường tài chính mở cửa tại New York, 7 tiếng sau, đồng bạc Nga tiếp tục mất giá. Một vụ khủng hoảng ngoại hối vừa xảy ra trước mắt chúng ta và có thể là bước đầu của một cơn chấn động cho các nước đang phát triển. Một trong nhiều nguyên do chính là việc Mỹ Kim lên giá làm dầu thô mất giá còn nặng hơn nữa. Giữa loạt tổng kết về nền kinh tế năm 2014 và dự đoán cho năm 2015, mục diễn đàn kinh tế sẽ phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc Mỹ Kim lên giá qua phần trao đổi cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong nhiều chương trình liên tiếp từ đầu tháng thì tiếp mục chuyên đề về kinh tế của chúng ta đang làm loạt tổng kết về năm 2014 để mà dự báo cho 2015. Với thính giả của chúng ta thì thưa ông, cách này 2 tháng ông đã phân tích việc Mỹ Kim lên giá so với các ngoại tệ khác và nói rằng việc đó có thể dẫn đến nhiều biến động cho các nền kinh tế đang phát triển. Thì quả nhiên là chúng ta thấy ngay một vụ khủng hoảng về ngoại hối khi mà vào đêm thứ 3, Liên bang Nga đột ngột tăng lãi suất để vực giá đồng rúp, nhưng mà tiền Nga vẫn tiếp tục rớt giá khi mà các thị trường mở cửa. Thì để tiếp tục loạt bài tổng kết, xin đề nghị ông phân tích cho thính giả của chúng ta thấy nhiều khía cạnh khác nhau của việc Mỹ Kim lên giá với phần kết luận tập trung vào Việt Nam, thưa ông.
Dạ, thưa ông, cuối năm nay đấy thì chúng ta đang thấy ra 2 biến động tuyên báo đến nguy cơ khủng hoảng cho các cái nền kinh tế đang phát triển vào năm tới. Trước hết là cái việc dầu thô sụt giá nặng vì cái lý do cung cầu, và trong 6 tháng nó mất gần phân nửa giá, và như mới gây họa cho các nước xuất khẩu dầu, trong đó có Việt Nam. Thế thì nhồi vào đấy là việc Mỹ Kim lên giá mạnh so với các cái ngoại tệ khác. Và vì Mỹ Kim lại là cái ngoại tệ chính để tính giá dầu, khi tiền Mỹ tăng giá đó thì càng làm giá dầu nó sụt nặng hơn nữa. Thế thì là quốc gia lấy dầu khí làm lực đẩy cho nền kinh tế lạc hậu đó, thì Nga đã bị suy trầm kinh tế, và cái nguồn thu sa sút và đồng bạc mất giá, cái mức kỷ lục đó, đi cùng với cái nạn tẩu tán tài sản, thì các đại gia đã lật đật là ôm tiền tháo chạy. Thế là hậu quả là tiền sụt giá hơn phân nửa, khiến cho chính quyền mất gần 100 tỷ đô la trong dự trữ của họ để can thiệp vào thị trường ngoại hối hầu bảo vệ đồng rút. Nhưng mà không xong, và cái biện pháp mà tăng lãi suất đến 6,5% là cái mức mà chỉ thấy vào năm 1998, khi mà chấn động từ Đông Á năm 97 đã khiến cho Liên bang Nga bị khủng hoảng tài chính và bị vỡ nợ. Bây giờ thì chỉ còn có cái biện pháp là kiểm soát ngoại hối, tức là cấm trao đổi mua bán bằng ngoại tệ mà thôi. Và đầu năm nay thì tôi nghĩ lại đấy, nước Nga gây ra vụ khủng hoảng Ukraine khi mà chiếm bán đảo Crimea. Đến cuối năm thì họ bị khủng hoảng vì tác động của thị trường hơn là vì phản ứng của các nước Tây phương được.
Xin hỏi ông một câu khá là thường thức, đó là khi mà kinh tế bị suy trầm thì người ta thường phải hạ lãi suất để kích thích kinh tế, như là trường hợp vừa xảy ra tại Trung Quốc, Nam Hàn hay Việt Nam, Thái Lan, Singapore. Thế vì sao Nga lại đi tăng lãi suất?
Dạ, thưa, cái câu hỏi đó nó rất hay vì nó cho thấy cái sự tuyệt vọng của chính quyền Nga. Trong cái luồng giao dịch giữa các nước với nhau đó thì tỷ giá ngoại hối hoặc là hối suất đó, nó phản ảnh cái sự sai biệt về sức mua, về đà lạm phát hay là lãi suất giữa hai nền kinh tế. Thì Liên bang Nga muốn thu hẹp cái sự sai biệt đó bằng cách nâng lãi suất thì cũng tựa như là leo lên ghế mà treo cái sợi dây thiết cổ để mình cao hơn người.
Vâng, vậy thì bây giờ ta mới đi vào phần chính là những rủi ro của việc Mỹ Kim lên giá khi mà chúng ta nghĩ đến trường hợp của Việt Nam, thưa ông.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam này có thấy vấn đề đó khi họ vừa mới kín đáo thu hẹp cái luồng giao dịch bằng ngoại tệ, cho nên ngược lại cũng sẽ lại phải trả giá cao hơn. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cái vụ này. Cách này 6 năm đó thưa ông, thì khi mà khủng hoảng tài chính bùng nổ tại Mỹ giữa cái chu kỳ suy trầm kinh tế đó, thì Hoa Kỳ đã tăng chi này, hạ lãi suất này và ào ạt bơm tiền để kích thích kinh tế. Hậu quả đó là tiền nhiều và rẻ khiến cho đô la sụt giá và tràn qua các cái nền kinh tế khác để tìm cơ hội kiếm lời cao hơn. Cái đồng tiền nó không có chân, nó chạy mà tự nhiên chạy qua xứ khác, mà đó là do quyết định vay nợ, đầu tư hoặc buôn bán giữa các nước với nhau. Và khi ấy thì ai cũng nghĩ rằng mình khôn khi mà vay tiền Mỹ với giá rẻ để kiếm lời ở nơi có cái lãi suất cao hơn. Thế thì vì trong cái vụ tổng suy trầm năm 2008-09 thì ba khối kinh tế công nghiệp hóa là Âu, Mỹ và Nhật đều gặp khó khăn. Cho nên cái lượng tư bản nóng đó là chủ yếu đó là chạy vào các cái nền kinh tế đang phát triển, ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Turkey hay là cả Việt Nam nữa. Thế rồi đồng Mỹ Kim đã đụng đáy từ năm 2010 mà ít ai chú ý, và khi Nhật Bản cùng với Âu Châu chưa ra khỏi khó khăn thì kinh tế Mỹ lại hồi phục tương đối khá hơn cả, cho nên đô la bắt đầu lên giá và còn tăng giá mạnh khi mà Ngân hàng Trung ương của Mỹ đó, họ loan báo quyết định gọi là vút nhọn chính sách tiền tệ kể từ tháng 5 năm 2013. Cụ thể đó họ sẽ giảm dần cái mức bơm tiền qua các cái biện pháp bất thường gọi là QE đó, tức là tăng mức lưu hoạt có định hưởng lượng. Thế là mùa thu vừa qua đó, Hoa Kỳ còn chính thức chấm dứt việc bơm tiền và Mỹ Kim tăng vọt so với các cái ngoại tệ chính yếu khác.
Vậy xin hỏi ngay rằng là tiền Mỹ đã tăng nhưng mà sẽ tăng đến mức nào và đến đâu thì dừng, thưa ông?
Thật ra khó ai biết được đô la sẽ tăng đến đâu, nhưng mà mình vẫn có cái cơ sở dự đoán với ít nhiều chính xác là điều mà những cái người nghiên cứu đó phải theo dõi hàng ngày. Tôi lấy thí dụ như người ta thường đo cái sức mạnh của Mỹ Kim với các ngoại tệ chính qua một chỉ số gọi là DXY, tức là DXY. Nếu mà nhìn vào đường tuyến biểu hiện cái chỉ số này trong lâu dài thì chúng ta thấy ra cái hiện tượng là trong đà lên xuống của đồng Mỹ Kim đó, thì từ nhiều năm nay rồi, mỗi lần xuống thì lại đụng một cái đáy cao hơn, rồi mỗi khi lên đó lại đụng một cái trần cao hơn. Và cái hiện nay đó thì đang mấp mé ở cái chỉ số đó là 88. Theo cái pháp phân tích gọi là kỹ thuật trong nghề đó thì đấy là cái chỉ dấu tiên báo cái đà gia tăng rất mạnh. Và nếu mà chỉ số DXY này đã bung khỏi cái mức chặn là 100 đó, thì Mỹ Kim còn tăng vọt và có thể là lên tới cái đỉnh là 120 đã từng thấy vào năm 2002. Tức là so với hiện nay đó, đô la Mỹ còn có thể lên giá thêm từ 35 cho đến gần 40% nữa. Và đấy là cái kịch bản đáng sợ nhất cho các nước đang phát triển quá lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim. Kết hợp với việc dầu thô sụt giá và mối quan hệ giữa giá dầu có thể còn sụt với đồng đô la sẽ còn lên đó, thì chúng ta thấy ra cái mối nguy còn cao hơn của các nước bán dầu đang lệ thuộc vào tiền Mỹ, đó là trường hợp của Việt Nam. Và thực tế thì chúng ta đang gặp một nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu, và những gì vừa mới xảy ra tại Nga đó chỉ là một cái dấu hiệu đầu tiên mà thôi.
Nhưng mà ngoài khía cạnh rất chuyên môn về đường tuyến biểu hiện giá trị của đô la như ông vừa trình bày, thì thính giả của chúng ta có cơ sở gì khác để mà theo dõi và dự đoán không?
Dạ thưa, trong cái tiết mục tuần trước của cái chương trình này thì chúng ta đã nói đến cái viễn ảnh mà tôi gọi là toàn cầu dị biệt về hoàn cảnh và chính sách khác biệt của từng nền kinh tế. Thì trước đó cũng diễn đàn này đã có nói đến cái nguy cơ của một cái trận chiến toàn cầu về ngoại hối khi nhiều nước đã thi đua phá giá đồng bạc bằng biện pháp tiền tệ để kích thích kinh tế qua xuất khẩu. Thế bây giờ chúng ta lại gặp những cái chuyển động trái chiều khi mà Mỹ Kim lên giá thật mạnh. Và cái điều đáng sợ là lắm người, kể cả giới đầu tư hay quản lý kinh tế của các nước nghèo đó, nhất là tại Hà Nội, lại ít để ý đến cái chuyển động ấy. Thế bây giờ khi mà cần theo dõi tình hình chung suy ra hoàn cảnh riêng của mình đó, như là ông vừa mới hỏi đó, thì tôi cho rằng chúng ta nên nhớ một cái quy luật chung là khi đô la lên giá quá lâu thì hậu quả sẽ tai hại cho các nước đang phát triển bị mắc nợ quá nhiều bằng tiền Mỹ. Lý do là Mỹ Kim lên giá thì càng làm đồng bạc của họ mất giá và đánh sụt luôn cái mức tín nhiệm của quốc gia khi mà họ cần vay tiền trên thị trường trái phiếu quốc tế. Hậu quả là nhiều nước nghèo đó sẽ hụt ngoại tệ và kinh tế bị hỏa. Và nếu xứ này lại xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu, tức là các sản phẩm mất giá khi mà kinh tế thế giới bị suy trầm và đô la lên giá đó, thì họ sẽ bị thiệt ở cả hai đầu. Và đó là trường hợp Việt Nam với lại cái giá dầu sụt giá thường.
Thưa vâng, nhân nói về Việt Nam thì cuối tháng 8 vừa rồi, Việt Nam vừa vay 1 tỷ đô la khi phát hành trái phiếu ít giá bằng đô la với hy vọng trả phân lời thấp hơn để dùng tiền đó trả lại cho các khoản nợ đã vay từ năm 2010 với phân lời cao. Thế thì 3 tháng sau tình hình sẽ ra sao thưa ông?
Dạ thưa, đấy là một cái kỹ thuật mà người ta gọi là đảo nợ, tức là nôm na là vay nợ rẻ để thanh toán nợ đắt. Và chúng ta đã có một cái chương trình về cái vụ đi vay này để đảo nợ như vậy. Thì khi ấy, đấy, diễn đàn này của chúng ta có cảnh báo rằng, và tôi xin trích dẫn, khi vay thì 1 đô la trị giá 2 vạn, khi phải trả lại phải mất 2 vạn rưỡi mới mua được 1 đô la, thì ngoài chuyện phân lời đắt đỏ hơn, Việt Nam còn có... nghĩa là còn đỏ mắt để có ngoại tệ trả nợ đáo hạn. Và cái chuyện đấy nó đang xảy ra, cho nên ngân hàng nhà nước mới phải hạn chế việc cho vay bằng ngoại tệ cho doanh nghiệp và sẽ lại gây ra vấn đề khác cho năm tới. Người ta có thể tin rằng tài khoá 2014 đang kết thúc tại Việt Nam đó, với ngân sách của xứ này đã tương đối quân bình, nhưng mà qua năm tới đó, thì tình hình sẽ khác. Và nguồn thu nhờ dầu khí sẽ sụt vì dầu thô mất giá, mà khoản nợ bằng ngoại tệ thì lại tăng vì Mỹ Kim lên giá. Trong khi đó, số công trái, tức là nợ nần của khu vực công đó, đã cao gần bằng ngân sách quốc gia. Và năm 2015 vì vậy đã sẽ là một cái năm cực kỳ khó khăn thưa ông.
Câu hỏi cuối thưa ông là trong hoàn cảnh nguy ngập như vậy của Việt Nam, xin đề nghị ông mở ra bối cảnh chung của các nước khi mà Mỹ Kim lên giá.
Dạ thưa, một trong những cái điều nên theo dõi để thấy ra cái bối cảnh bất chắc của thế giới đó, thì chúng ta nên đọc cái báo cáo mới đây của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, gọi tắt là BIS đó. Đó là một loại ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Người ta cứ thường nghĩ rằng sau khi tưởng Mỹ Kim sụt giá thì các nước đua nhau đi vay bằng tiền Mỹ rất rẻ, và cái khoản nợ toàn cầu bằng tiền Mỹ đã lên tới từ khoảng 2.000 cho đến 5.000 đô la. 5.000 tỷ đô la, thì xin lỗi. Thế thì báo cáo gần đây của ngân hàng BIS vừa mới cho biết thêm rằng các khoản nợ ngoài hệ thống ngân hàng lại lên đến 9.000 tỷ đô la nữa. Bây giờ khi mà đô la lên giá thì các khách nợ sẽ phải xoay trở ra làm sao? Tức là khủng hoảng tài chính đang chờ đợi toàn cầu, kể cả Trung Quốc đang bơi giữa dòng xoáy nữa. Thì khi đó là ai sẽ cứu ai với những cái đối sách khác biệt như vậy? Và năm 2004 đó là năm có quá nhiều tai ương trong 12 tháng liền. Tôi e rằng năm tới thì tình hình còn nguy khốn hơn vậy cho các nước đang phát triển, kể cả Việt Nam nữa thưa.
Vâng, xin được hỏi ông thêm một câu, đó là giữa cái tình trạng mà giá dầu lên như vậy thì Trung Quốc có vẻ như là có lợi, thì có thực sự là như vậy không?
Tôi nghĩ rằng là cái điều đó có thể nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà Trung Quốc đó đã tưởng rằng là nhờ cái đó có lợi đó, mà họ sẽ càng trì hoãn cái việc mà cải cách bên trong. Thế cái chuyện thứ nhì đó, đó là họ lại còn ôm một cái tham vọng đó, đó là có thể là nhân cái chuyện mà Mỹ Kim này sụt giá trong mấy năm vừa rồi đó, đó là đưa cái khả năng gọi là thanh toán của cái đồng nhân dân tệ, tức là đồng nguyên của họ, là thành một cái ngoại tệ lớn. Thì lần này đó, cái vụ mà đô la lên giá đó, đó thì nó lại gây một cái chấn động gọi là cực kỳ bất lợi cho Trung Quốc. Thành ra cả hai cái yếu tố dầu thô sụt giá với đô la lên giá đó, nó không phải là cái điều có lợi cho Trung Quốc giống như người ta thường nghĩ thường.
Tôi vẫn xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về những lời cảnh báo đáng sợ này, nhất là đối với Việt Nam.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, bản báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 5 tháng 12 vừa qua đã khiến Trung Quốc tức giận, cho rằng Hoa Kỳ đã đứng với các nước khác trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trong báo cáo này, Hoa Kỳ đã thẳng thắn kêu gọi Trung Quốc phải làm rõ ý nghĩa của đường đứt khúc chín đoạn và cho rằng đường này do Trung Quốc vẽ ra không tuân thủ Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Tại sao Hoa Kỳ đưa ra báo cáo vào lúc này và liệu đây có phải là một sự thay đổi lập trường từ phía Hoa Kỳ trong tranh chấp tại Biển Đông? Để tìm hiểu vấn đề này, Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Gregory Pauling, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington DC. Phần chuyển ngữ do Trần Như thực hiện. Trước hết, chuyên gia Gregory Pauling nhận định về lập trường của Mỹ qua bản báo cáo mới như sau.
Lập trường của Mỹ liên quan đến tranh chấp này vẫn được duy trì suốt thời gian qua. Lập trường của Hoa Kỳ không phải là không có ý kiến về đường lưỡi bò hay những yêu sách về chủ quyền, mà là trung lập trong những tranh chấp về lãnh thổ, tức là Mỹ không có ý kiến về việc ai làm chủ đảo nào, nhưng Mỹ có ý kiến liên quan đến các vấn đề về luật biển quốc tế. Ví dụ như đảo đó cho phép vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa ra sao. Hoa Kỳ có lập trường như vậy ở khắp nơi trên thế giới với các nước khác.
Theo ông, tại sao Hoa Kỳ lại công bố báo cáo vào lúc này ạ?
I can't speak with any authority on whether or not the US government released it at this time due to the case. I can say that it has.
Tôi không có thẩm quyền để trả lời tại sao Hoa Kỳ lại cho ra báo cáo vào lúc này, nhưng tôi có thể nói nó không phải là mới. Họ đã thực hiện báo cáo này một thời gian và nó cần rất nhiều thời gian và cần nhiều phân tích về luật. Hoa Kỳ cũng đã ra những báo cáo về đường cơ sở mà Trung Quốc, Việt Nam hay Philippines có, cho nên đây chỉ là một phần việc bình thường. Bộ Ngoại giao nói với tôi rằng việc Hoa Kỳ ra báo cáo mới vào hôm thứ Sáu, 5 tháng 12, không có liên quan gì đến vụ kiện của Philippines, và tôi không thể biết đó là sự thật hay không. Nhưng thực tế là lập trường của Hoa Kỳ cho rằng đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc không hợp lý theo luật biển quốc tế, thì điều này cho thấy Hoa Kỳ đang tìm cách để ý kiến này của mình được tòa nghe thấy. Hôm Chủ nhật 7 tháng 12, Trung Quốc cũng đệ nạp hồ sơ của mình dù họ nói rằng họ không tham gia vụ kiện. Họ đệ nạp hồ sơ để gây ảnh hưởng tới các tranh án.
Báo cáo này có ý nghĩa thế nào đối với các nước có liên quan trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, thưa ông?
Bản báo cáo đã cho thấy lập trường của Mỹ về đường chín đoạn cũng giống như lập trường của các nước khác về đường chín đoạn của Trung Quốc, tức là nói rằng nó không đúng như luật biển quốc tế. Tuy nhiên báo cáo này không nói là Trung Quốc được quyền đòi cái gì, nó chỉ nói là đường chín đoạn không hợp lý, và Trung Quốc cần nói rõ cho chúng ta biết là đòi hỏi thực sự của họ là gì. Nó cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến những đòi hỏi về chủ quyền khác của các nước khác hay ảnh hưởng đến lập trường của Mỹ về những đòi hỏi về chủ quyền. Nhưng nó ủng hộ lập trường của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia rằng đường chín đoạn là không hợp lệ và Trung Quốc cần nói cho chúng ta rõ đòi hỏi của họ là gì. Họ đòi các đảo hay vùng nước, thêm lục địa hay quyền lịch sử. Nhưng lập trường của Hoa Kỳ với các đòi hỏi của các nước khác vẫn duy trì nhất quán từ trước tới nay. Với Việt Nam là đường cơ sở thẳng, với Philippines là đòi hỏi của họ với các đảo ở Trường Sa. Cho nên Hoa Kỳ có những chỉ trích và thắc mắc đối với mọi nước có liên quan trong khu vực.
Theo ông, liệu các nước trong khu vực sẽ sớm làm rõ các yêu sách của mình trong tương lai gần hay không, bất chấp những yêu sách về chủ quyền chưa rõ ràng của Trung Quốc ạ?
They will clarify some of their claims. They've already started doing this. Every state in the region, to one degree or another, other than China.
Họ sẽ làm rõ một vài đòi hỏi. Một vài nước đã làm điều này trong khu vực, ngoại trừ Trung Quốc. Với Malaysia và Việt Nam, chúng ta thấy hai nước đã đệ nạp chung hồ sơ về thềm lục địa vào năm 2009, và Việt Nam cũng đã đệ nạp hồ sơ về một phần thềm lục địa ở miền Bắc vào năm 2012. Việt Nam cũng thông qua luật biển, dù luật này chưa đề cập hết được các vấn đề trên biển như vấn đề về đường cơ sở thẳng. Chúng ta biết là các luật sư của Việt Nam và Bộ Ngoại giao cũng biết là đường cơ sở mà Việt Nam vẽ ra phải được thay đổi. Họ đã cố gắng thực hiện thay đổi này vào luật năm 2012, nhưng nó đã không xảy ra. Philippines đã sửa đường cơ sở và đòi hỏi của họ với Trường Sa vào năm 2009, nhưng Malaysia vẫn chưa làm rõ đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cho nên các nước đang làm rất từ từ. Nhưng còn vấn đề định nghĩa thế nào là đảo, thế nào là bãi đá thì sẽ không nước nào muốn đưa ra định nghĩa đơn phương cho đến khi họ có được gì đó từ Trung Quốc. Các nước không muốn thấy là mình bỏ đi một cái gì mà không nhận được gì từ phía bên kia.
Việc làm rõ các yêu sách của mình đem lại lợi ích gì cho các nước trong trường hợp Trung Quốc không làm rõ các yêu sách của họ?
Well, clarification comes with the high ground here. It comes with the legal and the moral high ground, which is exactly why Manila in 2009 agreed to fix its claim.
Việc làm rõ các đòi hỏi chủ quyền của mình cho phép một nền tảng về đạo đức cao, và đó là lý do vì sao Manila vào năm 2009 đồng ý sửa những yêu sách của mình, và đó là hướng mà phía Việt Nam và các nước trong khu vực đang hướng tới. Thực tế là bạn không thể có một yêu sách có thể được bảo vệ trừ khi bạn làm rõ yêu sách của mình theo cách mà luật biển của Liên Hợp Quốc quy định, và điều này có liên quan đến việc tìm kiếm khai thác dầu khí. Các công ty khai thác dầu khí nước ngoài sẽ không muốn đầu tư vào vùng mà bạn không có chủ quyền thực sự. Cách dễ dàng nhất là chỉ ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước bạn là ở đâu. Cách làm này cho thấy nước đó là một nước có trách nhiệm trên thế giới và theo đuổi luật pháp quốc tế. Và càng nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á làm rõ những đòi hỏi về chủ quyền, thì càng làm cho người ta thấy Trung Quốc là người chơi không tích cực so với các nước khác.
Mới đây có thông tin cho rằng Trung Quốc đã bí mật lập vùng cấm bay trên Biển Đông. Theo ông, liệu đây có phải là một bước Hoa Kỳ chặn trước những hành động tiếp theo của Trung Quốc?
Well, no, I don't see how this could be directly related to any planned Chinese ADIZ in the South China Sea. We've known since last year when the ADIZ was announced over East China Sea that China has consistently...
Tôi không nghĩ nó có liên quan đến kế hoạch Trung Quốc lập vùng cấm bay trên Biển Đông. Chúng ta đã biết từ năm ngoái khi Trung Quốc lập vùng cấm bay trên Biển Hoa Đông, và Trung Quốc cũng duy trì lập trường là họ sẽ lập vùng cấm bay trên Biển Đông, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra ngay tức khắc. Dù nói vậy, tôi vẫn nghĩ Trung Quốc đã chuẩn bị và họ biết họ sẽ đặt ra cái gì. Thực tế cho thấy vùng cấm bay trên Biển Hoa Đông là điều làm cho Trung Quốc lúng túng, vì ngay khi họ vừa lập ra thì tàu và máy bay của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cùng các nước khác đã vi phạm vùng này và Trung Quốc chẳng làm gì được. Cho nên nếu Trung Quốc không thể duy trì một vùng cấm bay hiệu quả trên Biển Hoa Đông thì họ cũng không thể làm vậy ở Trường Sa, và nó chỉ làm cho Trung Quốc thêm lúng túng khi Việt Nam và Philippines vi phạm vùng này. Cũng cần nói là báo cáo này không được viết trong một ngày hay một tuần mà hàng tháng trời, nếu không nói là hàng năm. Đó là những phân tích công phu của các luật sư thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Việc công bố này không có liên quan gì đến các sự kiện cũng như các báo cáo khác mà Hoa Kỳ đã công bố về những đòi hỏi trên biển trước đó, cũng không liên quan gì đến các sự kiện.
Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ không thông qua Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS, nên không có quyền lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải thực hiện điều này, điều kia, liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông có nhận xét thế nào về điểm này ạ?
Well, to one, I think that's a false analogy. I mean, the fact that the U.S. has...
Đó là một suy luận sai. Thực tế mà Mỹ dù có thông qua hay không luật biển quốc tế thì cũng không có liên quan gì đến việc Trung Quốc phải tuân thủ luật này. Không phải là vì tôi cam kết thực hiện điều này mà nước khác không làm thì tôi cũng không làm. Trung Quốc cam kết thực hiện những điều khoản của luật biển quốc tế, và vì vậy họ có nghĩa vụ phải tuân thủ. Về phía Hoa Kỳ thì đúng là rất đáng thất vọng đối với nhiều người cả trong chính phủ lẫn trong quân đội Mỹ, vì cho đến lúc này Hoa Kỳ vẫn chưa thông qua luật biển quốc tế. Nói vậy, nhưng Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc cùng các tòa khác đã luôn phán quyết rằng phần quan trọng trong luật biển quốc tế liên quan đến các chủ quyền trên biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa bây giờ là các vấn đề thuộc luật quốc tế và áp dụng với mọi nước. Cho nên dù Hoa Kỳ có thông qua luật biển quốc tế hay không, thì Hoa Kỳ vẫn phải tuân thủ điều này, và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc cũng tuân thủ như vậy trên Biển Đông. Điểm cuối cùng là dù Hoa Kỳ chưa thông qua luật biển quốc tế, nhưng mọi nhánh trong chính phủ Hoa Kỳ vẫn tuân thủ. Hải quân và lực lượng tuần duyên của Mỹ vẫn tuân thủ luật biển quốc tế. Các tàu của Mỹ vẫn tuân thủ khi đi ra nước ngoài.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Tiếp theo là bài tìm hiểu của Thanh Trúc về các hoạt động thiện nguyện của tổ chức Avenir Mong Non tại miền Trung Việt Nam.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Thôn Bà Râu, một vùng sâu vùng xa ở tỉnh Ninh Thuận, với đất đai cằn cỗi, cư dân đa số là đồng bào thượng sắc tộc Radley. Nơi thôn nghèo này có một giáo xứ và một cha linh hướng là linh mục Nguyễn Bình Phương.
Ở đây thì đồng bào thì chủ yếu họ sống bằng cái nghề nông, nhưng mà rất là khó khăn. Ở những vùng khác thì đất đai nó còn màu mỡ một chút, cũng thời tiết nó còn hòa một chút. Còn ở đây thì đất nó tàn cỗi lắm, sỏi đá không, mưa rồi nó không có cái điều, lượng mưa rất là thấp. Bây giờ thời tiết nó khắc thường, cho nên thường bà con làm rẫy làm đường là toàn thấy thất bại không. Cái mức thu nhập của họ là dưới ngày đó. Bây giờ ở đây đa phần là người trẻ thanh niên họ đi làm thuê làm mướn xa, còn ở lại thì người nhà nhỏ em.
Người dân Radley ở thôn Bà Râu không có nước sạch, nước sinh hoạt hàng ngày là nước giếng hoặc nước mương mà cũng không được đun nấu. Thứ bảy tuần trước, một nhà máy lọc nước do hội từ thiện Avenir Mong Non ở Pháp tài trợ để xây lên. Tuy đang trong giai đoạn hoàn tất, nhưng nhà máy đã có nước sạch cho người dùng. Linh mục Nguyễn Bình Phương cho biết.
Trước thì chúng con liên lạc ở trong công ty hội Avenir Mong Non đó, thì cũng có đề cập đến cái dự án này. Nhưng mà nó biết là coi như là đã ra sản phẩm rồi, chỉ để cho đồng bào cố gắng để mà thay đổi cái tập quán ăn uống nó không có vệ sinh của họ đó. Ở đây thì họ múc từ giếng lên, họ múc từ suối về, múc từ đưa về là họ uống trực tiếp rồi, cho họ có qua bên đấy đâu. Cái nước bây giờ ở đây thì nó ô nhiễm lắm, có được cái nhà máy nước nó cần thiết lắm, bởi vì phục vụ cho bà con đó. Vừa rồi anh Phương Non cũng giúp cho cái phần đó.
Thay đổi thói quen dùng nước không lọc và không đun sôi của người dân tộc, Linh mục Nguyễn Bình Phương nói tiếp, không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, theo ông, phải nhắc nhở và giáo dục người trong giáo xứ trước để họ có thể làm gương cho những người khác. Sản phẩm của nhà máy lọc nước ở thôn Bà Râu là những bình 20 lít được lọc sạch với giá rẻ hơn giá thị trường một nửa.
5.000 một bình nó rất là rẻ. Với thị trường ở tại đây thì người ta bán 10.000. Đối với những người nghèo trong cái danh sách chúng ta trời có phải kháng cho họ thì cái tiền nước đó là chúng ta không có lấy, còn với những người thì họ để đỡ hơn ký thì chúng ta lấy 5.000. Cái 5.000 đó để là trả tiền điện, tiền nước, bảo trì máy móc để trả công cho cái người trông coi cái nhà máy.
Avenir Mong Non mà linh mục giáo xứ Bà Râu đề cập đến là một hội từ thiện ở Pháp. Không chỉ mang đến cho thôn Bà Râu một dự án nhà máy lọc nước, mà trước đó từng hỗ trợ cho người già nơi đây cái ăn cái mặc, cũng như sách vở và phương tiện học hành, đặc biệt máy vi tính cho con trẻ người thượng. Từ Paris, Phó Chủ tịch Hội Avenir Mong Non, bà Lương Thị Hồ Quỳ, cho Thanh Trúc biết.
Từ 20 năm nay, thì Avenir đã xây cất rất là nhiều trường, ở Quảng Ngãi, ở Long Thành, ở Nha Trang, Sóc Trăng, ở Rạch Giá và vẫn còn tiếp tục. Và mới đây nhất là một cái nhà máy nước sạch cho dân tộc thiểu số người Radley ở thôn Bà Râu về tỉnh Ninh Thuận. Dân nó rất là nghèo, đa số thất học nữa. Thì ở đó các sư và các cha thì mở những cái lớp để dạy cho con nít và đồng thời dạy cho người lớn luôn, rồi khám bệnh, phát thuốc, rồi giúp cho những người già cả. Vấn đề tạo một cái nhà máy nước sạch rất là quan trọng. Người Radley họ rất là cần, tại vì họ múc nước mương để họ uống và họ nấu cơm. Rồi họ bị bệnh nhiều lắm, bệnh dung sáng, bệnh đủ thứ.
Vẫn theo lời bà Hồ Quỳ, chi phí cho dự án nước sạch ở thôn Bà Râu là 10.000 đô la. Rất may, trong một dịp qua thăm người quen ở Hoa Kỳ, Avani Măng Non được bạn bè thân hữu, mỗi người góp một bàn tay và nhà máy nước sạch thôn Bà Râu đã hoàn thành hôm thứ Bảy tuần trước.
Cũng dịp may là chị Hoàng Hiến ở bên Châu Âu, chị bằng lòng làm đại diện cho Avani tại bên Mỹ để Avani có thể phát triển qua bên Mỹ. Thì sẵn cái dịp đó tôi đi sang bên Châu Âu và có một VN Health bằng lòng làm sponsor cho Avani. Thì khi mà sang Châu Âu ra mắt cái hội, khi mà nói lên cái dự án nước sạch đó, thì có ngay một cái anh bác sĩ tên là Nhân bằng lòng chi cho một nửa, tức là 5.000 đô la. Thế thì có lẽ là kích thích cái lòng hảo tâm của những người khác. Thế là mỗi người đóng góp, người thì 500, người 200, người 300. Rốt cuộc thì chúng tôi kiếm đủ tiền để xây dựng cái nhà máy nước sạch. Cái đó là hồi tháng 4 năm 2014. Thì sau khi mà tôi về trở lại bên Pháp thì tôi mới liên lạc với lại giáo sứ Bà Râu. Tôi nói là cứ việc xây đi, tôi sẽ gửi tiền về. Thế là họ bắt đầu xây vào đầu tháng 5, tại vì họ bảo là phải xây trước khi mùa mưa. Nếu không thì mùa mưa tới là không có xây được. Là họ tranh thủ họ xây và chúng tôi vừa mới cắt băng khánh thành, tức là có đại diện của Avenue Măng Non từ ở Sài Gòn đi ra cắt băng khánh thành nhà máy nước sạch hôm thứ Bảy 21 tháng 6.
Được hỏi về chặng đường 20 năm hoạt động và giúp đỡ trẻ em nghèo bên nhà, bà Hồ Quỳ khẳng định tôn chỉ của Avenue Măng Non là trẻ em, những mầm non của tương lai.
Avenue chuyên xây các trường học cho các em ở những cái vùng sâu, vùng xa, cho các em đi học miễn phí, còn cho dụng cụ học sinh phát tập vở cho các em, rồi còn cấp học bổng cho các em. Đó là những em ở vùng sâu, vùng xa. Còn các em ở những cái trường của chính phủ đó thì Avenue Măng Non cấp học bổng cho mấy em. Cái trường đầu tiên chúng tôi xây là năm 1994, khi mà chúng tôi vừa mới thành lập đó, là xây ngay một cái trường đầu tiên ở dưới Sóc Trăng. Trước hết là chúng tôi mua cái đất rồi mới xây lên cái trường, đầu là xây một lớp, về sau thì học trò đông quá xây lên hai lớp, về sau thì đông nữa xây ba lớp, cho tới bây giờ thì cái trường đã được sáu lớp cả thầy.
Tại Quảng Ngãi, Avenue Măng Non xây trường ở ba thôn khác nhau, mỗi thôn có ba lớp.
Ngoài ra chúng tôi còn xây ở Rạch Giá một trường, nói trường cho nó nghe oai chứ thật ra là một lớp, rồi về sau nếu đông thì mở lớp cái gì thế thôi. Ở Xuân Lộc chúng tôi cũng xây một lớp học cho các em, rồi Lâm Đồng, Bảo Lộc chúng tôi cũng vừa mới xây. Tóm lại cho tới bây giờ chắc khoảng 10-12 lớp học.
Không dừng lại ở đó, Avenue Măng Non còn tìm một hình thức khác là kiếm người bảo trợ cho các em nghèo không đủ điều kiện đến trường.
Thì mỗi một tháng đó, những cha mẹ bảo trợ đó sẽ cho các em ở bên nhà 8 đồng rưỡi, 8 euro rưỡi, tức là khoảng 10-11 đô la Mỹ để các em đến trường và không phải là một cái gánh nặng cho gia đình. Thứ hai năm một lần là chúng tôi đi về Việt Nam. Thứ nhất đó là đi thăm các em, đi thăm những cái cơ sở mà Avenue đã xây dựng. Và cái mục đích chính đó là để cho các ông bà bảo trợ đi theo để thăm con mà họ đã bảo trợ từ mấy năm qua. Trong cái khi mà chúng tôi đi đó thì chúng tôi có một cái nhóm tức là khoảng 20-30 người. Thì chúng tôi xin tất cả những cái đồ chơi, những cái quần áo của các em ở đây. Thành thức tiết ở bên trời đó. Cứ mỗi một buổi nó có một cái đồ chơi riêng, nó có một cái áo quần riêng. Nó mặc có 6 tháng thì năm gì đó là nó vứt ra. Nó vẫn còn tốt thì tụi này xin đem về phát cho con nít ở bên đó. Rồi cách đây nữa là 2 năm chúng tôi được hân hạnh quen với chị Vân ở Los Angeles. Chị Vân đã tặng cho các em ở bên nhà áo lạnh. Năm đầu tiên chị tặng cho 70 mấy em ở Hà Tĩnh. Tết vừa rồi thì chị Vân lại tặng cho 70 mấy em nữa ở Cần Thơ, ở An Giang và ở Ninh Thuận. Áo lạnh vừa đẹp vừa mới. Những các em cảm động mà cái người đại diện của tụi này ở cái vùng đó mới nói là không ngờ là các em được những cái áo quá đẹp như vậy.
Những người Pháp chịu nhận bảo trợ cho các em nghèo bên Việt Nam mà họ không biết mặt, có đông hay không? Đó là câu hỏi tiếp của Thanh Trúc. Theo bà Hồ Quỳ, phần lớn những người bản xứ tốt bụng này là những người đến với các lớp học tiếng Việt do Avenue Măng Non tổ chức, hoặc chỉ đến với hội trong tư cách thiện nguyện viên, nhưng về sau thì trở thành hội viên của Avenue Măng Non luôn.
Có những người đến học thì họ thấy mình làm việc một cách bất vụ lợi thì họ gia nhập. Thành ra càng ngày nó càng có nhiều người Pháp tham dự. mà phải công nhận là người Pháp đó họ khác người Việt Nam mình một chỗ là Việt Nam mình nhận con nuôi, mình gửi tiền cho con nuôi, nhưng mà mình ít có viết thư lắm. Còn người Pháp thì ngược lại, họ nhận được thư của một đứa trẻ, nó viết thư, nó cảm ơn, nó bảo là cảm ơn nó đã nhận được tiền, là họ viết thư trả lời liền. Thành ra đối với người Pháp đó, nó có cái sự qua lại liên lạc chặt chẽ hơn là giữa người Việt Nam với lại các đứa con nít ở bên Việt Nam.
Một trong những người hảo tâm đang bảo trợ cho ba em ở trong nước, ông Christian Ambois, giáo viên đã về hưu, biết đến Avenir Măng Non sau khi nghe bà Hồ Quỳ trình bày về hội trên một chương trình truyền hình ở Paris.
J'ai un garçon et une fille qui sont plus dans le nord, à Tim, dans le nord Vietnam. Eux, ils sont déjà à l'université.
Tôi có một con trai và một con gái ở Hà Tĩnh, miền Bắc. Các cháu hiện đang học đại học. Tôi cũng có một cháu gái khác 14 tuổi, đang học cấp 2, cháu ở Vĩnh Long. Có một điều tốt là hội Avenir giúp dịch thư của các cháu gửi cho tôi ra tiếng Pháp, đồng thời dịch sang tiếng Việt, thư của tôi gửi cho các cháu. Nhờ đó mà cha con chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên, biết được tin tức của nhau ở bên này bên kia. Thư các cháu thường làm tôi xúc động, mà cũng thật là dễ chịu khi đọc được niềm vui các con tôi bày tỏ trong thư lúc mà được đi học, lúc nhận được quà tôi gửi về hàng tháng. Hạnh phúc của tôi sẽ tăng lên ngày nào các cháu hoàn thành việc học một cách tốt đẹp.
Người thứ hai, bà Hélène Rieu, đang là một hội viên tích cực của Avenir Măng Non.
Aujourd'hui nous en avons trois, un garçon et deux filles. Ils sont au collège sauf le garçon qui est en CM1.
Tôi có ba đứa con, một trai và hai gái. Hai cháu đã vào đại học, trừ cháu trai đang học trung học. Tuy chưa gặp mặt nhưng tôi yêu các cháu, vì chúng tôi biết nhau và thường viết thư cho nhau đã mấy năm nay. Thật là quan trọng và cần thiết khi tôi và các cháu cố giữ mối liên lạc, cũng như những tình cảm tốt đẹp mà chúng tôi dành cho nhau, phải không?
Thanh Trúc vừa kể cho quý vị nghe về nhà máy nước sạch ở một vùng xa của Việt Nam. Giáo sư Bà Râu có nhiều người dân tộc Raglay, rồi đến công việc của Avenir Măng Non, tổ chức từ thiện ở Pháp đã cố gắng hoàn tất dự án nước sạch cho thôn Bà Râu mới đây, cũng như ước muốn tiếp tục và nới rộng tầm hoạt động của hội đến những nơi khác ngoài nước Pháp trong những ngày tới.
Đây là đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 m. Toàn Ban Việt ngữ đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp thêm mỗi mắt. Tháp chuông ngân cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn, rồi mùa giáng mưa cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa bao bay sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.